biết.
Khó trì mà lăng trì, nên Thích Ca và chư Phật hoan hỷ tán thán.
Sao con khó trì? Mình nương tựa cái căn bản sinh tử, sống với cái ý thức nó phân biệt. Mình cái ý thức này nó phân biệt, hễ nó phân biệt thì mình cho là biết, là có thấy có biết. Còn cái ý thức mà nó ngất đi, lịnh đi, nó không phân biệt thì mình cho là mình là cái người gọi là chết ngất, là không biết gì cả. Thế cho nên chỉ mượn cái ý thức để mà thấy phải thấy trái, mà biết mà sống. Thế mà bây giờ lại buông cái ý thức ra. Đấy, trong kinh Lăng Nghiêm khi Phật bảo ông A Nan rằng dốt lắm A Nan, cái suy nghĩ ấy không phải là tâm của ông, thì chẳng những ông A Nan mà cả đại chúng đều ngơ ngác và sợ hãi, chứ không phải một mình ông A Nan, cả chúng đều ngơ ngác và sợ hãi. Vì thế Phật mới phải xoa đầu ông A Nan để an ủi nâng giấc. Và Phật lại phải nói rằng ngọn cỏ lá cây nó còn có bản chất, bản thể, huống chi là ông A Nan mà lại không có thể tánh hay sao. Cho nên đây tôi chỉ cho ông, rồi Phật mới chỉ cái căn bản Bồ Đề, cái tánh thấy. Thế cho nên gọi nó khó tin khó hiểu. Từ vô thủy mình đã sống với cái ý thức, mà bây giờ nhất bán vứt nó đi để sống với cái tánh Phật, thì nó tuy là thể chất của mình thật, nhưng mà chúng mình đối với nó lại thật là xa lạ. Từ vô thủy chả biết gì cả. Thế cho nên nói đến cái thói quen một đời mà bỏ cũng đã khó rồi, huống chi đây là cái thói quen từ lịch kiếp đến giờ. Mà bây giờ bảo buông ra, đừng sống với cái ý thức nữa. Mà chúng mình bây giờ mà buông cái ý thức ra là mờ mịt, đâu có biết phải trái hay giờ gì. Cho nên bây giờ bảo buông ra là cái chuyện khó lắm. Mà phải buông hoàn toàn thì mới nhận được cái căn bản Bồ Đề, mới sống với căn bản Bồ Đề được. Thế cho nên khó lắm. Bây giờ cái việc đã khó mà mình còn làm được. Vì thế cho nên Thích Ca và chư Phật hoan hỷ toán tán thán. Con giảng tiếp.
Lời văn đạt ý chỉ của kinh đốn thế Phật tâm là giọng mạnh tinh tấn.
Ý ấy mới thật là giọng mạnh. Thế chứ còn bây giờ thì tuy là thức khuya dậy sớm để tụng kinh thì cũng quý lắm rồi. Bởi vì giờ rời cuốn kinh ra làm sao mình tìm được cái diệu pháp. Cho nên mình ai mà tụng kinh từ cái ngón tay chỉ mặt trắng đó, thì mình rời cái ngón tay này làm sao mình thấy được mặt trắng. Cho nên ngón tay chỉ mặt trắng mình nắm cái ngón tay cũng quý lắm rồi. Và quý hơn nữa là nhìn thẳng lên mặt trắng, thế thì quý hơn. Thế cho nên vị nào mà đốn khế Phật tâm, buông văn tự chữ nghĩa sách vào, mà nhận thẳng lấy cái tánh Phật của mình, sống với tánh Phật của mình, thế đó là tu về thiền. Còn tu về tịnh độ thì buông hết, rũ sạch vạn duyên, nhất tâm chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nghĩa là chỉ nhớ lấy tánh Phật thôi, và nhớ lấy cái vị người ta đã đắc đạo, người ta đã nhận được tánh của người ta, tức là Đức Di Đà. Thế thì như thế dù tu thiền dù tu tịnh độ đều phải rũ sạch vạn duyên, buông hẳn cái căn bản sinh tử xuống. Khi nào mà làm được như thế thì gọi là dõng mãnh. Theo như ở đây vị ấy mới gọi là tinh tấn. Còn chúng mình cả ngày cứ tụng kinh suốt đêm suốt ngày, thế thì quý lắm, nhưng mà chưa được gọi là tinh, gọi là thật. Ở đây ngài chưa gọi cái vị ấy là tinh tấn, mà phải buông được văn tự, buông được lời nói, buông được suy nghĩ, trở về với cái căn bản Bồ Đề diệu pháp liên hoa. Đấy, cái vị ấy gọi là thật là tinh tấn. thôi, như thế là tinh tấn thầy cũng hiểu rồi. Nhưng sao lại bảo đây là tổng trì vạn hạnh? Như chúng mình đã học đấy, tánh Phật không phải là nó không hình không tướng, nhưng không phải là nó là một cái rỗng tuếch như hư không, mà nó có hằng xa tánh đức. Thế người nào mà sống với cái tánh Phật, biết mình là thường trụ ở khắp mười phương, lấy vạn pháp làm thân, làm pháp thân, thì những cái vị ấy dĩ nhiên là bao nhiêu phiền não nó tan sạch, đâu có còn cái gì mà ích kỷ, đâu còn có cái gì mà phải tiếc mà không bố thí. Cho nên tất cả các tánh đức nơi hiện tiền mà những các phiền não nó tự tan tự mất, nghĩa là những thói chấp ích kỷ, những cái thói mà tham sân si mạn nghi tà kiến cuống phiền hại kiêu, những cái ấy là không cần phải tu nó cũng tan. Bởi vì cái tâm mình đã ở khắp pháp giới thì làm gì còn có những cái chuyện nhỏ hẹp ích kỷ của một người mà khư khư ôm lấy một cái cá nhân. Cho nên phiền não nó tự ta, mà hằng xa tánh đức hiện tiền. Nên Ngài gọi đây mới thật là bậc trì giới, chẳng những là bậc trì giới mà lại là bậc tu hạnh đầu đà. Thế nào là tu hạnh đầu đà? Khổ hạnh với cái đầu đà hai cái khác nhau xa lắm. Khổ hạnh là của ngoại đạo, cứ hành hạ cái thân xác. Còn đầu đà đó, làm những cái chỉ có 12 hạnh thôi à, là để xả cái ngã chấp ngã ái. Cho nên cái chỉ sợ không vào được, bởi vì mình còn yêu cái ngã của mình quá, mình sợ nó khổ, mình không dám. Cho những vị nào mà vào được 12 cái hạnh đầu đà này thì các ngài lại gọi là đây là cái chìa khóa của hạnh phúc, coi như buông hết những cái ràng buộc, những cái gì còn vướng vướng víu để lâng lâng nhẹ nhàng. Thế thì đó là hạnh đầu đà, chứ không phải hạnh đầu đà là khổ hạnh. Hạnh đầu đà là những cái phương pháp để buông xả những các cái ngã ái ngã chấp. Cái này là Phật mới đặt được ra. Phật biết chúng ta có những còn tuy tu đạo, tuy chỉ giới, nhưng nó cũng còn những cái ràng buộc phi tế mà phải dùng những cái hạnh này mới cắt đứt được. Thế cho nên dùng được 12 cái hạnh này coi như cắt hẳn. Cho nên đây là cái cửa của sự bình an hạnh phúc. Các vị được giữ được cái đầu đà thì các vị dễ tu lắm, không còn những các cái nó chướng ngại vướng mắc. Nhưng mà Phật không bắt buộc, ai có khả năng thì làm. Bởi vì cái trình độ con người, Phật làm giới luật là đặt cái trình độ cho loài người tu. Cho nên Phật không có làm những cái quá khiến cho con người tu không nổi. Nhưng mà đặc biệt để ra 12 hạnh cho những bậc siêu phàm, những người có khả năng, thì người ta thực hiện thêm 12 cái hạnh này thì người ta đi nhanh về sự giải thoát.
Ờ,
con chịu khó con tra từ điển đi, có giải nghĩa đấy mà thầy đọc nhiều rồi mà thầy cũng cứ quên. Con từ điển sau ngày mai con nói cho chị em cũng hiểu. Cái chữ đầu đà đây là một danh từ Ấn Độ, các ngài phiên dịch vậy thôi. Nhưng mà nó dù ra thí dụ như nó có là khổ hạnh chăng nữa, nhưng mà phải nhớ rằng nó không phải cái loại khổ hạnh như mình tưởng, như thầy vừa giảng bên đây. Thì đây Phật thọ ký cho những vị nào mà trì kinh Pháp Hoa, không cần trải qua nhiều kiếp thẳng lên Phật địa. Đó là thọ ký cho các vị trì kinh Pháp Hoa.